Chương 8. Ngôn ngữ cơ thể thể hiện sự tự tin. Sự tự tin là tự tin làm gì? Sự tự tin chính là chìa khóa dẫn đến thành công trong cuộc sống. Tự tin khuyến khích bạn lường trước được những rủi ro và nắm bắt cơ hội mà cuộc sống mang đến. Tự tin là những gì Roosevelt Moss Cantor, bậc thầy tâm lý học ở Harvard, gọi là một chút ngọt ngào giữa kiêu ngạo và tuyệt vọng. Tuy nhiên, cần thiết phải tin vào chính mình trước khi bạn có thể thực hiện hầu hết các hoạt động. Lo lắng giống như một đường xoắn ốc làm giảm sự tự tin của bạn. Dĩ nhiên, một vài người trong chúng ta tự nhiên lo lắng nhiều hơn những người khác vì họ có vấn đề về tâm lý. Nhưng hầu hết, sự lo lắng được mang tới bởi những gì đang diễn ra trong môi trường của chúng ta. Và đó được gọi là bối cảnh tạo nên sự lo lắng. Nói cách khác, với một vài thay đổi có ý thức trong ngôn ngữ cơ thể, chúng ta có thể che đậy những cảm xúc đó để chúng ta thực xuất hiện một cách tự tin hơn. Khi chúng ta lo lắng, ngôn ngữ cơ thể của chúng ta trở lại với các mánh khóe và chiến lược mà chúng ta thấy có hiệu quả trong nhiều triệu năm trước. Khi chúng ta đối mặt với tình huống khó khăn hoặc căng thẳng, chúng ta theo đuổi ba điều, đó là chiến đấu, chạy trốn hoặc đông cứng lại. Và cơ thể chúng ta chuẩn bị một cách ngẫu nhiên cho những tình huống đó. Có lẽ tự tin được thể hiện ra ở hầu hết các phản ứng chiến đấu, nơi chúng ta đánh đòn tâm lý bằng cách đứng thẳng, các cơ bắp căng lên, đứng vuông góc với kẻ thù, mắt nhìn chằm chằm vào đối thủ, hai cánh tay nắm lại và hàm siết chặt. Ở đây, chúng ta đang nỗ lực nhất để xuất hiện một cách tự tin bất chấp những cảm xúc thực sự chúng ta cảm thấy. Gây hấn, tạo ra gây hấn. Vì thế, điều này không được khuyến khích. Định nghĩa, sự tự tin là cảm nhận và biết rằng mình có là một trong những kỹ năng và năng lực cần thiết để quản lý những sự việc giữa cá nhân với nhau. Thật không may, mất tự tin và sẵn sàng để chạy trốn hoặc bị đông cứng lại thường là cách ngôn ngữ cơ thể chúng ta thể hiện ra. Điều quan trọng là tìm kiếm một nhóm các thay đổi của cơ thể, chứ không phải đưa ra kết luận về chỉ một hai dấu hiệu. Và vì thế, tốt nhất chúng ta có thể kiểm soát ít nhất một vài thay đổi hoặc những phản ứng của cơ thể chúng ta. Thở từ từ. Một trong những cách cổ điển để làm giảm sự căng thẳng về thể chất là thở chậm và sâu, sử dụng dạ dày và cơ hoành hơn là sử dụng cơ ngực của bạn. Khi một người chuẩn bị chiến đấu hoặc chạy trốn, dưới sự đe dọa, họ thở nhanh hơn để lấy được nhiều oxy hơn. Người tự tin vào khả năng của họ có thể chế ngự tình huống mà không cần chiến đấu hoặc bỏ chạy. Vì thế, họ thở một cách bình thường. Trong khi đó, tốc độ hơi thở chúng ta gia tăng mà chúng ta không hề hay biết. Bạn sẽ sớm nhận thức về điều đó. Vì thế, dưới tình huống bất khả kháng, muốn tự tin, bạn cần phải kiểm soát và làm chậm hơi thở của mình. Nếu cơ thể của bạn đang sôi sục muốn chiến đấu hoặc chạy trốn, thở từ từ tương đương với việc cơ thể của bạn nói với bộ não của bạn rằng mọi thứ đều ổn, hãy bình tĩnh lại. Đó là bởi vì mối quan hệ tác động qua lại phức tạp giữa cơ thể và tâm trí. Chỉ cần xem các chính trị gia dày dặn khi họ bị vây trên truyền hình bởi những phóng viên nhiều kinh nghiệm, họ thể hiện dấu hiệu của sự lo lắng theo cách khác khi chịu áp lực, và thường họ không thở dồn dập. Khi người khác lo lắng, cơ bắp của họ tự nhiên căng lên để bảo vệ cơ thể. Hãy cố dành một chút thời gian để ép ngực, các cơ dạ dày lại. Thở từ từ với dạ dày và cơ hoành của bạn cùng một lúc là điều khá khó khăn, nếu không nói là không thể. Vì thế hãy thở chậm. Hãy nhìn vào mắt của đối phương. Khi chúng ta bị đe dọa, một dấu hiệu của sự thiếu tự tin là chúng ta nhìn đi chỗ khác. Khi nhìn đi chỗ khác, chúng ta tìm kiếm sự lựa chọn chạy trốn người đó hoặc tình huống đó. Võ sĩ cân trọng lượng trước một trận đấu lớn thường nhìn chằm chằm vào đối thủ của mình để cố gắng đạt được một lợi thế tâm lý trong vòng đấu sau đó. Không phải chúng tôi ủng hộ việc nhìn chằm chằm vào mọi người mà bạn gặp, nhưng chắc chắn nhìn vào mắt người khác làm cho bạn xuất hiện tự tin hơn. Nụ cười của bạn. Chúng ta đã nói rất nhiều về nụ cười. Có một thực tế là chúng ta chỉ thể hiện được một nụ cười trọn vẹn khi chúng ta thoải mái hoặc tự tin. Tuy nhiên, không thể cười liên tục. Một nụ cười chân thật khó có thể làm giả trong một thời gian dài. Nếu mắt bạn ngừng mỉm cười, nụ cười ở miệng của bạn sẽ được cho là lo lắng. Nếu bạn cười quá nhiều, bạn sẽ trông như đang cố làm hài lòng mọi người hoặc chịu phục tùng ai đó. Người tự tin cười khi họ muốn, họ không cần phải được sự chấp nhận của người khác. Đứng thẳng. Chiều cao trong thế giới con người luôn là lợi thế. Người cao được cho là tích cực, an toàn, nam tính, thành công, có khả năng, tự tin hơn. Đàn ông cao ráo chắc chắn kiếm được nhiều tiền hơn những người thấp bé. Những con cóc, cá nóc, thằn lằn và tắc kè hoa, khi chúng muốn gây ấn tượng và giả vờ là chúng không thực sự sợ hãi, tất cả chúng đều làm cho mình to lớn hơn. Chúng ta không khác biệt mấy khi chúng ta muốn xuất hiện tự tin. Có lẽ kể từ khi người thông minh tiến hóa từ loài vượn người ở châu Phi, người mẹ đã bảo con cái của họ đứng lên và đứng thẳng. Các bà mẹ bằng trực giác biết rất nhiều thứ. Một trong những điều đó là chiều cao, liên quan chặt chẽ với sức mạnh và một thái độ giao tiếp tự tin. Hầu hết trẻ em được yêu cầu ăn rau để chúng trở nên cao lớn và khỏe mạnh hơn. Xã hội của chúng ta bị ám ảnh với chiều cao của nam giới, với một nền văn hóa ứng xử bất công, nghĩ rằng bằng cách nào đó, sự cao lớn mang lại cho họ nhiều lợi thế. Cảnh sát Anh đội một cái mũ bằng giấy bồi có dạng hình vòm để tăng ấn tượng về chiều cao. Trong cuộc thi thể thao, chúng ta đặt 3 vận động viên điền kinh giỏi nhất trên một cái bục cao. Tất nhiên, người chiến thắng đứng ở vị trí cao nhất. Thậm chí, trong tôn giáo, chiều cao cũng đồng nghĩa với sức mạnh. Pharaoh Ai Cập và thần Atet có nguồn gốc từ mặt trời. Thần Zeus và Apollo từ đỉnh Olympus. Kitô giáo khẳng định Chúa Giêsu từ trên thiên đàng và rằng ông đã lên hoặc trở lại thiên đàng. Nhiều nhà quản lý có chiều cao khiêm tốn đã phát hiện ra rằng đi thẳng người cũng là một chiến lược hữu dụng, mặc dù họ có thể nhỏ con hơn bình thường. Họ xuất hiện cao hơn một cách tâm lý và do đó họ tự tin hơn. Nó cũng củng cố chắc chắn rằng người cao có tiền đồ tốt hơn và được trả lương cao hơn. Timothy George, giáo sư về kinh doanh ở Đại học Florida, tính toán rằng với 2,54cm trên chiều cao trung bình, bạn có thể kiếm thêm $789 tiền thù lao mỗi năm, đặc biệt là trong lĩnh vực quản lý và bán hàng, trái với những nghề ít giao tiếp xã hội hơn là kỹ sư và kế toán. Người ta cũng nghĩ rằng trở nên cao hơn làm tăng sự tự tin. Tất nhiên, có hiệu quả trực tiếp đến hiệu suất của một người và dẫn đến sự thăng tiến. Các nhà tâm lý học tiến hóa cũng cho rằng điều này có thể được cài đặt trong tâm lý nguyên thủy của chúng ta, như giáo sư George đã từng viết. Họ cho rằng người có phẩm chất lãnh đạo là những người cao lớn, bởi vì họ, tức người cổ thông minh, nghĩ rằng họ sẽ có thể bảo vệ bản thân và người khác tốt hơn. Chuyện này thậm chí có thể được đoán trước ngay khi mới sinh. Một nghiên cứu ở Phần Lan năm 2005 cho thấy những bé trai cao hơn chiều cao trung bình trong ngày sinh nhật đầu tiên kiếm được nhiều tiền hơn so với các em bé thấp hơn 50 năm sau đó. Những người cao cũng được cho là có trí thông minh cao hơn. Phụ nữ cũng vậy, cố làm cho họ trông cao hơn. Citian McKay, khi bà làm giám đốc điều hành của 2 công ty trị giá hàng triệu đô la với 510 chi nhánh trong và ngoài nước Mỹ, vẫn mang giày cao gót hơn 7cm. Và ai có thể nghĩ rằng với chiều cao tự nhiên hơn 1m7 của bà vẫn chưa đủ cao? Bình luận của Cynthia McKay khi thừa nhận rằng bà mang giày cao gót ngay cả khi bà thấy thật vô lý khi 7cm có thể tăng thêm sự tín nhiệm của ai đó đã tuyên bố. Điều này rất vô lý, nhưng nó mang lại hiệu quả. Vậy điều này tác động như thế nào tới ảnh hưởng cá nhân? Chiều cao là sức mạnh. Nếu bạn muốn trông có quyền lực và uy quyền, thì hãy làm cho bạn cao nhất có thể, thẳng lưng, ngẩng cổ để đầu bạn ngẩng lên, và cùng lúc đưa vai của bạn trở lại để chúng không gập xuống. Và phụ nữ thậm chí có thể đi giày cao gót. trong ngôn ngữ của cơ thể, cao hơn mang lại gì cho bạn? Nó làm bạn trông tự tin bằng phép ẩn dụ. Bạn xuất hiện với tư thế ngẩng cao đầu và vai của bạn cao hơn những người còn lại. Chấp nhận một thực tế rằng những phụ nữ và đàn ông kiểu Napoleon trong số chúng ta rất ít. Và ngay cả khi bạn thích tầm vóc kiểu Napoleon thì thông điệp vẫn như cũ. Bước đi với tư thế làm bạn cao hơn. Đứng yên. Khi bạn bình tĩnh, có rất ít tế bào thần kinh hoạt động trong phần nhân não của bạn. Nhưng chúng ta đều biết và thực sự cảm thấy rằng khi chúng ta lo lắng, đánh mất sự tự tin, cơ thể chúng ta luôn đặt vào tình trạng chiến đấu hoặc là chạy trốn. Chúng ta trở nên lưu tâm và cảnh giác hơn. Chúng ta có hormone epinephrine, norepinephrine và catecholamine chuẩn bị cho cơ bắp của chúng ta hành động. Hầu hết những động vật có vú, bao gồm chúng ta, bắt đầu cử động để bảo vệ bản thân hoặc để phản công lại. Bây giờ, có một vài động vật đối mặt với sự sợ hãi sẽ đứng yên, bởi vì mắt dễ bị phát hiện khi chuyển động hơn. Do đó, chúng ta cứ làm theo ví dụ của chúng nếu chúng ta muốn xuất hiện tự tin. Vai. Khi bạn tự tin đối mặt với ai đó, vai của bạn phải song song với người mà bạn đang nói chuyện. Thật là kỳ quặc đứng vuông góc với người đó hoặc một nửa người bạn thấp hơn, chỉ ra rằng bạn đang sẵn sàng để bỏ chạy. Đứng ngang hàng hầu như là cách để bạn nói rằng chúng ta bình đẳng với nhau. Cũng vậy, khi vai bạn song song với vai của người khác, bạn trông lớn hơn và do đó trông tự tin hơn. Có lẽ điều này giải thích tại sao những vị tướng người Mexico lại sử dụng những tua vai. Chiều cao của đàn ông Mỹ cao hơn 7,5cm so với đàn ông Mexico. Vì thế, hãy đứng ngang vai của bạn lại. Nâng cằm lên. Bằng cách nâng cằm lên, bạn tự động nâng mắt bạn lên. Khi bạn nâng mắt bạn lên, bạn không thể nhìn xuống. Suy luận theo kiểu, tôi ở trên cao, do đó tôi trông tự tin hơn bạn. Nếu bạn muốn suy ra ngược lại, bạn hãy cúi đầu để nhìn xuống. Ở một vài nước châu Á, chẳng hạn như Nhật Bản, hành động này là một phần của nghi thức xã hội. Bạn có thể nhận thấy rằng khi người ta chán nản họ nhìn xuống, cằm cũng chúi xuống theo hướng nhìn. Những tư thế này đã chuyển sang ngôn ngữ hàng ngày. Hôm nay bạn trông khá ủ rũ và tôi cảm thấy mệt mỏi. Thật khó xuất hiện tự tin khi bạn đang chán nản. Ngồi thẳng. Thuận lợi sẽ đến với bạn khi bạn ngồi thẳng. Ngồi có tác dụng cân bằng và hầu hết chiều cao của chúng ta đến từ đôi chân. Nếu chiều cao tập trung hầu hết ở đôi chân, thì ngồi xuống chắc chắn cũng có một tác dụng làm ngang bằng. Bạn đã bao giờ để ý trong một chương trình trò chuyện, người dẫn chương trình thường trông cao hơn so với những khách mời của họ? Đó là bởi vì ghế của họ cao hơn, nhằm mang lại cho họ một vẻ uy quyền tự nhiên. Nhiều nhà quản lý cao cấp sử dụng cùng một thủ thuật bằng cách đảm bảo rằng ghế của họ cao hơn những người ở phía bên kia bàn làm việc. Trong công việc, muốn duy trì ý kiến của mình trong suốt cuộc họp, bạn có thể thực hiện hai điều. Ngồi thẳng nhất bạn có thể và nghiêng về phía trước vào không gian của cuộc họp. Ngồi yên. Quan sát các ông trùm của ngành công nghiệp hoặc các bộ trưởng khi họ xuất hiện trên chương trình trò chuyện trên truyền hình và so sánh họ với những người nổi tiếng và các ngôi sao khác. Sự khác nhau đó là hình dáng, sự tự tin, ngồi yên vì họ không phải trình diễn với công chúng để duy trì hình ảnh của mình. Giữ yên tay bạn. Chúng ta sử dụng bàn tay của mình để bảo vệ hoặc an ủi bản thân. Vì thế, di chuyển bàn tay của chúng ta nhanh hơn là một cách tiết lộ thông tin, chỉ ra rằng có gì đó trong tình huống này đang gây áp lực lên chúng ta hoặc chúng ta đang cố đối phó điều gì. Nếu chúng ta bị tấn công hoặc thách thức bằng lời nói, khi chúng ta đang diễn thuyết hoặc trong một cuộc phỏng vấn, chúng ta tự động cử động tay để bảo vệ chính mình. Nếu suốt cuộc họp chúng ta bị tảng lờ khi đưa ra quan điểm của mình, tín hiệu từ đôi tay của chúng ta có thể trở nên cực đoan hơn. Như thể chúng ta đang nói với đồng nghiệp của mình. Này, là tôi đang nói, làm ơn lắng nghe. Xem những phát thanh viên trên truyền hình, họ khiếm thi cử động bàn tay. Tại sao? Bởi vì họ biết rằng phần lớn người xem đang lắng nghe và xem. Một cách để bảo đảm rằng tay bạn vẫn nằm yên là đang chúng lại với nhau. Đó là cách khóa những ngón tay và giữ tay trên đùi. Nếu trong một cuộc họp, tay bạn có thể đặt nhẹ nhàng trên bàn. Đi từ từ. Khi bạn chạy, bạn đang nói với thế giới rằng người nào đó quan trọng hơn bạn đang buộc phải chờ đợi và rằng bạn chỉ là một kẻ bợ đỡ. Dĩ nhiên thỉnh thoảng chúng ta phải chạy, như Chaucer nhắc nhở chúng ta trong chuyện người thư ký của ông. Thời gian có chờ đợi ai bao giờ? Nhưng nếu chúng ta muốn xuất hiện tự tin thì chúng ta phải thực hành quản lý thời gian tốt hơn. Ở Hollywood, người có quyền lực là người nói nhanh và đi chậm. Michael Caine. Uống nhiều nước. Có một xu hướng trong hầu hết chúng ta là nuốt khan nhiều hơn khi chúng ta bị áp lực, hoặc chúng ta đằng hắng giọng trước khi nói. Đó là vì cổ họng của chúng ta bị thít lại với sự lo lắng. Kết quả là chúng ta xuất hiện với vẻ thiếu tự tin. Giải pháp khá là đơn giản, luôn luôn có sẵn một cốc nước. Nếu bạn đang bị thử thách, làm cho bạn xuất hiện tự tin bằng cách làm cho mọi người chờ đợi câu trả lời bằng cách uống một ngụm nước trước khi bạn trả lời. Nói chậm. Khi lo lắng, chúng ta có xu hướng nói nhanh để thể hiện ra hết những gì mình phải nói và kết thúc cho nhanh công việc. Có lẽ bởi vì chúng ta lo lắng rằng mọi người sẽ không quan tâm lắng nghe hoặc là đang rất vội. Thế nào mới là tốc độ vừa phải? Hãy lắng nghe phát thanh viên. Nói chậm cũng sẽ hỗ trợ cho sự lĩnh hội của người nghe, và trái ngược với những gì bạn mong đợi, nó khá có sức thuyết phục. Không có gì vô lý khi John Wayne luôn phát ra giọng nói rất tự tin, giống như Margaret Thatcher luôn hít một hơi giữa một câu. Bà Thatcher cho biết sử dụng chiến thuật này để người phỏng vấn không thể ngắt lời bà, đảm bảo bà có đủ không khí để thở khi chuyển sang câu tiếp theo. Tóm tắt, để trong tự tin, hãy thở từ từ. Để trong tự tin, hãy nhìn vào mắt người khác. Để trong tự tin, hãy mỉm cười. Để trong tự tin, hãy đứng thẳng. Để trong tự tin, hãy ngồi thẳng. Để trong tự tin, hãy ngâng cầm lên. Để trong tự tin, hãy ngồi thẳng lên. Để trong tự tin, hãy giữ hai bàn tay bạn nằm yên. Để trong tự tin, hãy đi chậm. Để trong tự tin, uống nhiều nước. Để trong tự tin, hãy nói chậm. Tham khảo 1. George T.A. và Cable D.M. 2004. The Effect of Physical Height on Workplace Success and Income. Preliminary Test of a Theoretical Model. Journal of Applied Psychology. 89. 2. Short Guys Finish Last. The Economics. Ngày 23 tháng 12 năm 1995. 3. George T. và đồng nghiệp. 2004. The Forgotten Ones. The Validity of Consideration and Initiation Structure in Leadership Research. Journal of Applied Psychology. 89. 4. Hall T. Năm 1982. The Hidden Dimension. 5. Jones, Barry và Stevens. Synthesize Speech Intelligibility and Persuasion. Speech Rate and Non-Native Listeners. Computer Speech and Language. 21. Chương 9. Ngôn ngữ cơ thể thể hiện sự quyết đoán. Đứng lên vì chính mình. Trở nên quyết đoán là nguyên tắc cơ bản để bạn thể hiện sự tồn tại của bản thân. Bằng cách thể hiện sự quyết đoán, người ta đưa ra một lượng lớn về thông tin bản thân, thậm chí có thể biểu lộ tâm tính của họ. Nếu bạn dự định rèn luyện tính quyết đoán, thì đầu tiên bạn phải bình tĩnh, tự tin và thận trọng. Nếu bạn gặp khó khăn trong giải quyết các vấn đề trên, hãy nhớ rằng không ai có thể thấy được trong đầu bạn đang lo lắng ra sao. Sự thật cũng có thể rò rỉ qua ngôn ngữ cơ thể của bạn. Nhưng tin tốt là chúng ta có thể luyện tập để kiềm hãm sự lo lắng. Và càng luyện tập nhiều thì chúng ta càng dễ kiểm soát nó. Khi bạn đang ở một mình, bạn có thể luyện tập hết lần này đến lần khác, giống như một diễn viên được hướng dẫn của đạo diễn cho đến khi việc đó trở nên hoàn hảo. Định nghĩa: quyết đoán, tính từ, là trở nên dũng cảm và tự tin trong cách xử sự, và có thể đòi hỏi những gì bạn cần bằng cách trình bày nhấn mạnh trong khi vẫn điềm tĩnh và duy trì sự tự chủ. Sau đây là một vài hành động để xây dựng tính quyết đoán. Đứng thẳng. Chiều cao luôn luôn thể hiện quyền lực và uy quyền. Bạn có thể tưởng tượng sẽ khó khăn như thế nào cho một giáo viên chỉ cao 1m58, có thể cương quyết với các học sinh ở lứa tuổi vị thành niên cao 1m63 khi chúng phun sơn bậy lên tường ở trường học. Thậm chí đứng thẳng người hết mức có thể mang lại sự hữu dụng. Người ta còn cho rằng người có quyền lực là người cao. Napoleon chỉ cao có 1,686m, theo cách tính của người Pháp. Nhưng thậm chí, như vậy, những người ở nước Úc ông cùng thời vẫn cho rằng ông cao ít nhất 1m82. Biệt danh chàng lùn chỉ là cách tuyên truyền trong tiếng Anh. Phụ nữ muốn trông cao hơn sẽ làm cho mái tóc họ trở nên bồng bềnh. Đối với một số đàn ông, chiều cao ở phụ nữ là điểm hấp dẫn. Như trường hợp của Tom Cruise, cả hai người vợ đều cao hơn anh. Nicole Kidman cao hơn 4 inch và Katie Holmes cao hơn 3 inch. Nhưng có vẻ tôi đang đi lạc đề. Khi được giới thiệu với một chức sắc hoặc một thành viên của hoàng gia, đàn ông cúi chào và phụ nữ khẽ nhúng đầu gối làm cho họ nhỏ bé hơn bình thường và do đó công nhận quyền lực, uy quyền của người có quyền thế ấy. Vì thế, thể hiện quyết đoán rất hữu dụng để mang lại ấn tượng về uy quyền và quyền lực. Giờ bạn đã biết tại sao khi bị chặn lại bởi cảnh sát, một trong những người thi hành nhiệm vụ sẽ rất nhanh đứng chắn trước xe của bạn. Làm thế, họ đang đứng trên bạn khi bạn ngồi ở ghế lái. Họ có được lợi thế quyết đoán tăng gấp đôi. Bạn không thể di chuyển và bạn phải nhìn lên để tiếp xúc với ánh mắt của cảnh sát. Vì vậy, nếu bạn muốn thể hiện quyết đoán, hãy đứng thẳng. Đứng dang rộng người ra. Với vai gù xuống, cơ thể và chân hướng ra cửa, bạn sẽ trông giống như một nạn nhân. Vì thế, sử dụng ngôn ngữ cơ thể để xuất hiện quyết đoán cũng có nghĩa là phô bày cơ thể bạn càng nhiều càng tốt. Điều này thỉnh thoảng được gọi là nhân tố con công, bởi vì đuôi của con công đực khi xòe ra cần một khoảng không gian lớn. Hướng bàn chân bạn về phía người mà bạn đang tương tác và để nó thả lỏng, với bàn chân hơi nghiêng qua một bên. Những người lính đứng nghiêm khi nghe mệnh lệnh từ chỉ huy của họ. Điều này có lẽ trông ổn ở nơi duyệt binh, nhưng hoàn toàn không phải là vẻ ngoài của một người quyết đoán. Ngẩng cao đầu. Hãy tưởng tượng rằng bạn có một mảnh giấy ghi chú ở trên đầu mũi mình. Giờ, hãy giữ nó vuông góc với mặt đất để bạn không thể nhô đầu bạn về phía trước, cho thấy sự gây hấn, hoặc cũng không nghiêng người trở lại, cố gắng để tránh một cú móc tưởng tượng vào cằm, cho thấy sự kiêu ngạo. Xem thường người khác không phải là cách để họ về cùng một phía với mình. Có ngoại lệ trong trường hợp này, khi bạn muốn chuyển từ quyết đoán sang thế chi phối, và ở đây chúng ta lại trở lại khoảng cách giữa người và người tùy theo mức độ thân mật. Chúng ta đã nói về cảnh sát trước đó, và trong một vài sở cảnh sát, nếu một vị chỉ huy gặp khó khăn trong việc bảo cấp dưới tuân theo mệnh lệnh, họ cố tình di chuyển vào vùng cá nhân. Nếu vị chỉ huy có lợi thế chiều cao, họ có thể nhìn xuống người bất hợp tác, sử dụng ưu thế như một cách để nắm lại quyền kiểm soát. Tiếp xúc mắt. Tiếp xúc mắt cần được thiết lập mà không phải là nhìn chằm chằm hoặc trừng trừng để khỏi gây hấn hoặc đe dọa đến người khác. Tiếp xúc mắt có tác dụng thể hiện ưu thế vượt trội. Khi bạn nhìn đi chỗ khác, tốt nhất đừng nhìn xuống. Đó là một dấu hiệu của sự phục tùng. Cũng vậy, hành động nhìn xuống cũng được các chuyên gia tâm lý cho rằng điều đó thể hiện chúng ta đang bối rối. Để thể hiện quyết đoán, chúng ta muốn sự hợp lý nhất có thể và không cầu xin hoặc bày tỏ cảm xúc, mặc dù điều này không phải dễ làm với ngôn ngữ cơ thể. Điều thú vị là nếu bạn có đôi mắt màu nâu, bạn được cho là có nhiều ưu thế vượt trội hơn và do đó trở nên quyết đoán hơn. Thả lỏng cánh tay. Như đã lưu ý, một trong những biểu hiện của sự tự tin là có những cử chỉ cởi mở. Rất hợp lý, chống tay lên thắt lưng để bảo vệ mình khi bị tấn công hoặc khi chúng ta sợ hãi. Đây là phản ứng tự nhiên bộc phát khi chúng ta chịu áp lực trước sự hiện diện của một người có uy quyền hoặc khi chúng ta đối mặt với tình huống khó khăn. Nếu chúng ta muốn thể hiện quyết đoán hoặc tự tin đối mặt với một vấn đề, chúng ta cần thả lỏng cánh tay để chỉ ra rằng chúng ta có thể tự tin đưa ra và phô bày những bộ phận dễ bị tổn thương của cơ thể. Bạn đã xem một bộ phim nhà đấm bốc vô địch thế giới, Muhammad Ali chế nhạo đối thủ của ông trong vòng đấu bằng cách để cánh tay buông thõng xuống khi ông nhảy vòng quanh sàn đấu chưa? Ông đang nói với đối thủ của mình rằng: "Tôi không sợ anh đâu, bởi vì tôi quá tuyệt đến nỗi anh không thể làm tổn thương tôi. Tôi không, ông không công kích, ông cũng không thụ động. Ông chỉ tự tin vào kỹ năng đấm bốc của mình và do đó thể hiện sự quyết đoán." Bàn tay. Chúng ta chào hỏi và nói lời tạm biệt các đồng nghiệp bằng nghi lễ kỳ lạ là bắt tay. Đây gần như là cử chỉ phổ biến toàn cầu để đảm bảo với người khác rằng chúng ta không có vũ khí, cũng không nắm chặt tay để tấn công. Chúng ta có xu hướng nắm lấy thứ gì đó khi lo lắng hoặc sợ hãi. Chúng ta bám chặt lấy để cảm thấy thoải mái hơn. Một hành động phản xạ mà chúng ta rất thường làm khi còn nhỏ. Bám lấy mẹ khi chúng ta sợ hãi. Cử động của bàn tay được phân loại gần hoặc xa. Gần là khi tay bạn hướng về phía mình. Chẳng hạn như lấy một tay che miệng hoặc ôm lấy mình. Đó từng là dấu hiệu của sự thiếu tự tin, lo lắng hoặc sợ hãi. Xa là khi tay bạn hướng về một người nào đó. Đây là dấu hiệu của sự thân thiện. Chẳng hạn như vẫy một người nào đó hoặc mở rộng vòng tay để chào đón hoặc ôm ai đó. Nhiều bức tượng tôn giáo làm theo tư thế này. Chúa Giê-xu trong Cơ Đốc giáo, Đức Phật Thích Ca trong Đạo Phật và Thánh Ganesh trong Đạo Hindu. Khổng Tử là một ngoại lệ. Đều chìa tay hoặc mở rộng vòng tay. Kết nối tất cả những điều này với nhau để thể hiện sự quyết đoán, bàn tay của chúng ta cần được mở ra và không để bị nhìn thấy đang nắm thứ gì đó. Khoảng cách cơ thể. Tôi đã nói nhiều về điều này ở phần trước, nhưng chỉ có một điều quan trọng phải nhớ là khi muốn thể hiện sự quyết đoán, bạn phải đảm bảo rằng khoảng cách từ bạn đến người khác phải nằm trong vùng thích hợp. Cùng khoảng cách, bạn sẽ duy trì với một đồng nghiệp trong một cuộc trò chuyện xã giao bình thường. Rõ ràng bạn không muốn xâm phạm vào không gian cá nhân của họ, thể hiện sự gây sự, cũng không muốn ở cách quá xa, như thể là bạn đang chuẩn bị bỏ chạy. Vậy bao xa thì hợp? Chỉ hơn chiều dài một cánh tay là tiêu chuẩn trong văn hóa phương Tây. Thắt lưng của họ phải nằm trong tầm nhìn ngoại vi của bạn khi bạn nhìn vào mắt người đó. Tuy nhiên, nếu bạn không thành công khi bạn muốn đưa ra một quan điểm rõ ràng, hãy di chuyển nhẹ nhàng vào vùng cá nhân của họ. Đây có phải là sự xâm phạm? Vâng, đúng vậy. Nhưng khi bạn muốn điều gì đó mà các quản lý có thể học được sớm hơn là không thể nào trở thành quý ngài hoặc quý cô tốt bụng với các nhân viên khó khăn hoặc lười biếng. Điểm đầu tiên giành được kết quả, bàn tay sắt. Giọng nói. Sử dụng những động từ khẳng định và ngoại động từ. Rõ ràng một giọng nói điềm tĩnh phát ra từ từ một cách nhịp nhàng và đều đặn sẽ dễ tạo nhiều hiệu ứng hơn là một giọng lớn, hung hãn và đáng sợ. Hoặc ngược lại, giọng nói yếu ớt không cần thiết, nhút nhát hoặc cao vút. Truyền tải thông tin một cách nhanh hoặc do dự có thể mang lại ấn tượng của sự căng thẳng hoặc lo âu, và những từ ngữ được dùng phải ngắn gọn, cụ thể và phải phép. Ở Úc, có một kiểu nói, đó là thay đổi nhịp độ ở mỗi cuối lời tuyên bố. Nó như thể là mọi người đang hỏi nhau. Nếu điều đó được sử dụng ở Anh, nó sẽ được xem là một câu hỏi và không chỉ làm cho thông tin nghe được yếu ớt và thụ động, mà còn để lại cho người khác suy nghĩ. Liệu tôi có được? Hoặc tôi không được? Khi đưa ra yêu cầu một cách quyết đoán, có sự khác biệt rất lớn giữa tôi muốn bạn làm việc gì đó, làm ơn, và tôi muốn bạn làm việc gì đó, cảm ơn. Ở ví dụ thứ nhất, nó thể hiện sự khôn khéo. Còn ở ví dụ thứ hai, kết thúc câu bằng từ cảm ơn là một sự thừa nhận, bởi vì nó cho thấy rằng những người được yêu cầu sẽ phải thực hiện. Nó đã tinh tế thay đổi yêu cầu của bạn thành một mệnh lệnh. Mẹo: để thể hiện sự quyết đoán khi yêu cầu điều gì, luôn nói cảm ơn thay vì làm ơn. Cử chỉ vung tay. Để thể hiện quyết đoán, rất nguy hiểm khi sử dụng cử chỉ vung vẩy với cánh tay. Đây là cánh tay được sử dụng để làm nổi bật hoặc nhấn mạnh cho bài phát biểu của chúng ta, đặc biệt là khi chúng ta muốn nhấn mạnh một điểm. Nó rất tuyệt vời để sử dụng trong nói trước công chúng và diễn thuyết, nhưng không phải trong tình huống một đối một. Cử chỉ vung vẩy bao gồm chuyển động của cánh tay, như chỉ hoặc vẫy một ngón tay vào mặt ai đó, hoặc như một số chính trị gia vẫn làm khi họ muốn xuất hiện tự tin và quyết đoán, là chặt tay vào trong không khí. Sự thể hiện sức mạnh này thường mang lại tác dụng ngược lại. Gây sự sẽ gặp phải sự phản kháng lại. Tự tin là điều chúng ta có thể làm được. Nhưng liệu chúng ta có thể làm cho bản thân mình trở nên hấp dẫn? Mời bạn đọc tiếp. Tóm tắt: 1. Đứng thẳng. 2. Đứng dang rộng người. 3. Giữ hai vai song song. 4. Ngẩng đầu. 5. Duy trì tiếp xúc bằng mắt. 6. Không giật lùi. Tham khảo: Bergeron, GK và đồng nghiệp, năm 1996, Nonverbal Communication, The Unspoken Dialogue. 2. Kleisner, K và đồng nghiệp, năm 2010, Eye Color Predicts But Does Not Directly Influence Perceived Dominance in Man, Personality and Individual Differences, 49.